Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất, cảm ngộ về, coi nhẹ, nhìn vấn đề một cách thoáng đãng. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Sáng Thế Chủ từ bi kiến tạo ra vũ trụ, đồng thời cũng tạo ra vạn sự, vạn vật trong vũ trụ. Đối với một sinh mệnh nhỏ bé trong vũ trụ mà nói, trong thế gian con người mà có thể nghe được Đại Pháp của vũ trụ, vậy thì sinh mệnh đó thật may mắn biết bao. Bao gồm vô lượng chúng sinh mà sinh mệnh ấy gánh vác phía sau, cũng thật may mắn đến nhường nào. Tâm của một người là nền tảng để hiển thị trạng thái tổng thể của cá nhân đó. Tâm của một người tu luyện là thước đo để kiểm nghiệm trạng thái tu luyện của người đó. Về vấn đề liên quan đến tâm tính, tôi xin được chia sẻ về cảm ngộ gần đây của mình. Một đồ vật được đặt ở một nơi trong thời gian dài thì thuận theo thời gian không ngừng trôi qua. Đồ vật này có thể trở thành chuyện đã qua hoặc trở thành đồ cổ trong ký ức của con người. Một đồ vật để trong thời gian dài thì đồ vật đó cũng sẽ dần dần bị thối rữa. Chúng ta hãy ví tâm của chúng ta với nơi cất giữ đồ vật đó. Người tu luyện là không ngừng vứt bỏ chấp trước, xả bỏ những thứ bản thân không buông xuống được, nhưng mà tu luyện là không tiến, ắt lùi. Khi trong tâm còn điều gì đó chưa buông xuống được, thời gian lâu dần thứ đó sẽ làm ô nhiễm không gian của bạn, thể hiện trong tu luyện là môi trường xung quanh bạn không thanh tịnh, nào là mâu thuẫn, phiền phức, như hình với bóng bám lấy bạn. Khi đó bạn sẽ cảm thấy phiền muộn, cảm thấy rất mệt nhưng không phát hiện ra đó là do cái vật chất kia biến dị tạo thành. Thay vào đó, chúng ta cứ không ngừng dọn dẹp những bụi đất đang bám lên thân thể. Xem ra là chúng ta đang tu, cũng đang thanh lý vật chất bất hảo, nhưng chúng ta lại xem nhẹ pháp lý mà sư phụ giảng. Tu nội mà an ngoại, trích tinh tấn yếu chỉ, và cũng quên đi lời căn dặn mà sư phụ dạy đệ tử. Là người tu luyện, tìm bên trong là một pháp bảo. Trích giảng pháp tại Pháp hội Quốc tế Washington DC năm 2009, giảng pháp tại các nơi 9. Cảm ngộ của tôi là khi người tu luyện quá coi trọng những vật chất trong thế gian con người, tức là người đó đang đặt thêm vật nặng đè lên chiếc cân tâm tính của mình, mà tâm tính của người tu luyện quyết định trực tiếp tầng thứ của cá nhân đó. Tiêu chuẩn đề cao trong tu luyện là tâm buông nhẹ càng nhiều càng tốt, đối với sự vật, sự việc càng coi nhẹ càng tốt. Còn nếu khi chúng ta quá chú trọng vào lợi ích vật chất, quả cân của chiếc cân tâm tính ấy sẽ càng ngày càng nặng. Vậy thì tải trọng kéo theo đó mà cũng càng ngày càng lớn hơn. Lúc này đối với người tu luyện mà nói thì công lực bị phong bế, không đề cao lên được, chỉ có thể trượt xuống. Vài ngày trước tôi đã trải qua sự lựa chọn của tâm. Đứng trước mâu thuẫn tưởng chừng không thể hóa giải, đầu óc tôi mơ hồ, trước mắt không có bất kỳ phương pháp nào hóa giải, chỉ biết bất lực mà chịu đựng. Nhưng người tu luyện và người thường không giống nhau. Lúc đó tôi nghĩ đến sư phụ, nghĩ đến Pháp. Thế là tôi có thể giữ vững tâm tính bản thân, cố gắng hết sức, coi sự việc trước mắt thật nhẹ, không để trong tâm, không để chiếc cân tâm tính của mình bị đè nặng. Tôi không ngừng học thuộc Pháp của sư phụ, không ngừng nhắc nhở bản thân, không được giữ những vật chất lẫn lộn này trong tâm, không để chúng ô nhiễm trường không gian của mình. Lúc đó tôi rất khó chịu, trong mê mờ có chút vụng về, chậm chạp. Có lúc cảm thấy dường như trước mắt không nhìn thấy hy vọng, cảm thấy bản thân có chút bất lực. Sáng hôm sau, con trai tôi nói với tôi rằng, hôm qua con mơ gặp sư phụ từ bi đưa con đi về phía trước, ngài nắm lấy tay con, phía sau còn có rất nhiều người đi theo sư phụ. Con vô cùng hạnh phúc kể lại với tôi về giấc mơ hôm qua, tôi nghe xong đã bật khóc, con hỏi tôi tại sao lại khóc. Tôi nói, là sư phụ thấy chúng ta quá khó để vượt qua quan này, nên sư phụ đã khích lệ chúng ta rằng, có sư phụ ở đây, đừng sợ. Con trả lời, đúng ạ, tối qua tâm trạng con khó chịu nhất, tư tưởng cứ nghĩ linh tinh, hôm nay con đã đỡ nhiều rồi ạ. Tôi với con chia sẻ với nhau, sư phụ luôn ở bên cạnh chúng ta, tâm tình của chúng ta như thế nào sư phụ đều biết cả. Sư phụ thật từ bi, nội tâm chúng tôi tràn ngập lòng cảm kích. Biết ơn đối với sư phụ cảm tạ sư phụ. Đệ tử lại khiến sư phụ phải bận tâm rồi. Tôi dường như nhìn thấy ánh sáng ở phía trước, tôi có thể lĩnh hội sâu sắc hơn về pháp mà sư phụ giảng. Tôi hiểu rằng pháp của sư phụ chính là chiếc phao cứu sinh của chúng ta. Kỳ thực, khi chúng ta gặp phải bất cứ mâu thuẫn nào, thực ra đều là khảo nghiệm chúng ta kiên tín với pháp đến đâu. Bởi vì đệ tử đại pháp phải thành tựu thế giới của chúng ta, và tất cả chúng sinh trong thế giới đó đều phải đồng hóa với bộ đại pháp của vũ trụ mà sư phụ truyền ra. Đệ tử đại pháp chúng ta là đại biểu cho những thế giới đó. Trạng thái tu luyện của chúng ta quyết định sự lưu lại của những chúng sinh thuộc thể hệ đó. Đại pháp của sư phụ không ngừng thành tựu chúng ta. Dần dần tôi cảm thấy không còn khó chịu như trước nữa, cũng không cảm thấy mệt mỏi nữa. Mâu thuẫn trước mắt tưởng chừng khó giải quyết được, cũng không còn thấy quá nặng nề. Lúc này cảm thấy niệm đầu của bản thân trong xã hội người thường như lúc ẩn, lúc hiện, không có gốc, giống như những vật chất phát xuất ra từ tư tưởng đều rất thấp kém, lại rất dư thừa. Cảm thấy những niệm đầu này giống như lời sư phụ giảng. Tu luyện tôn giáo trong quá khứ, Phật gia giảng không, cái gì cũng không mong nghĩ, nhập không môn, trích, truyền pháp luân. Trong vô hình, những niệm đầu thấp kém này ngăn cản tôi đồng hóa với pháp và khởi tác dụng can nhiễu. Khi tư tưởng đạt đến được tiêu chuẩn của pháp, cơ chế vận chuyển của vũ trụ sẽ triển hiện thần tích. Vì thần tích là thể hiện của pháp, chỉ sai biệt ở chỗ pháp của các tầng thứ khác nhau có các triển hiện khác nhau. Viết đến đây, một niệm đầu phát ra từ nội tâm. Có sư phụ thật là tốt. Có thể đắc pháp quả là may mắn lắm thay. Thông qua lần cảm ngộ tu luyện này đã giúp tôi lý giải sâu sắc hơn về sự thăng hoa của sinh mệnh. Tôi ngập tràn lòng cảm ơn trước sự từ bi cứu độ của sư phụ. Con xin cảm tạ sư phụ. Một chút thể hội thiền cận, có chỗ nào chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Bài chia sẻ thứ hai, chứng thực huyền năng vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp và cứu người ngay cả khi ở trong tù. Bài viết của Khâu Tuệ, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Tôi là đệ tử Đại Pháp lâu năm, đắc Pháp từ năm 1996. Nói ra thật xấu hổ, đắc Pháp hơn 20 năm, nhưng trong quá trình đó, quá nửa thời gian tôi bị giam giữ trong nhà tù. Mấy lần bị đưa đến đồn cảnh sát, trại tạm giam và nhà tù. Mỗi lần tôi đều cảm thấy uy lực thần kỳ của Đại Pháp, khiến môi trường xung quanh tôi dần dần được nới lỏng và thế nhân dần thức tỉnh. Tại đây, xin kể lại vài câu chuyện để chia sẻ cùng các đồng tu. 1. Khi chị viết sách, hãy nhớ viết về tôi nhé. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi vẫn tới công viên để luyện công như thường lệ. Tôi đã bị cảnh sát bắt và đưa đến một trại tạm giam. Bị lừa dối bởi tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các tù nhân có thái độ thù địch với các học viên. Khi họ tiếp xúc với chúng tôi, hầu hết thái độ của họ về Đại Pháp và các học viên đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Bởi vì tôi luyện công với các học viên khác trong trại tạm giam, nên lính canh đã đánh đập tôi. Một tù nhân tên là Vương Hiểu Linh, bí danh, sau khi chứng kiến việc đánh đập, đã hoảng sợ đến mức khóc không ngừng. Trưởng phòng giam nói, cô ấy sợ đến mức hồn lìa khỏi xác rồi. Còn nói, các chị là đệ tử Đại Pháp đó, nếu là chúng tôi bị đánh như vậy, có lẽ sẽ bị thương nặng. Vậy mà khi đó người tôi không bị thương chút nào. Ngày hôm sau, một trong những lính canh đánh tôi hôm trước nói rằng, khi đánh vào mặt tôi, anh ấy còn bị đau tay. Tôi nghĩ, tại sao tôi không cảm thấy gì? Buổi sáng vào ngày sinh nhật của tôi, Vương Hiểu Linh đã làm một chiếc bánh từ bột ngô và bột đậu nành. Khi trưởng phòng giam nhìn thấy liền nói, Hiểu Linh đã hưởng lợi rất nhiều từ các học viên và cô ấy đang trả ơn chị. Lần đầu tiên tôi bị giam, lính canh đã không cho chúng tôi luyện công. Nếu luyện công, chúng tôi sẽ bị phạt. Lính canh sẽ tát vào mặt chúng tôi, sau đó xúi giục các tù nhân đánh chúng tôi. Lần thứ hai, tôi cũng bị giam trong trại tạm giam đó, nhưng chúng tôi đã có thể luyện công. Lính canh đã giả bộ như không thấy. Một lần nọ, cán bộ giám sát đến kiểm tra, khi đó tôi đang đả tọa. Khi lính canh đi cùng nhìn thấy tôi, anh ấy nhanh chóng nói với lãnh đạo của mình rằng, tôi sẽ xử lý việc này sau. Nửa đêm, đến giờ phát chính niệm, Nếu tôi ngủ quên, tù nhân trực ca đó sẽ đánh thức tôi. Một tù nhân tên là Vu Lệ, bí danh, thường đánh thức tôi. Một ngày nọ, cô ấy cười và nói, khi chị viết sách, hãy nhớ viết về tôi nhé. Khi tôi sắp được trả tự do, người lính canh đã nói nhỏ với tôi, chị thấy chúng tôi đối xử tốt với chị chứ? Tôi đã cảm ơn cô ấy. 2. Cảnh sát nói, sau này khi nhìn thấy chúng tôi tới, chị hãy mau rời đi. Một lần khi tôi đang giảng chân tướng, có người bị lừa dối bởi tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã báo cáo tôi. Tôi không hề biết rằng mình đang bị theo dõi và vẫn tiếp tục tìm người hữu duyên để giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi quyết định mua một ít trái cây từ một người bán hàng rong và giảng chân tướng cho anh ấy. Khi anh ấy giục tôi nhanh chóng rời khỏi đó, tôi đã không hiểu ý. Tôi đi tiếp rồi gặp một người đi xe đạp và giúp anh ấy thoái đảng. Sau đó, tôi vào một cửa hàng để mua một vài thứ và giảng chân tướng cho những người ở đó. Tôi không nhận thấy rằng một vài cảnh sát đã tập trung ở lối vào và xe cảnh sát đang đỗ bên đường. Tôi đã bị bắt. Khi bị đưa đến đồn cảnh sát, tôi đã giảng chân tướng cho các nhân viên cảnh sát ở đó, nói với họ rằng khi nhận được báo cáo về các học viên thì hãy tới chậm một chút. Một viên cảnh sát phàn nàn. Lần này chúng tôi đã trì hoãn rồi đó. Lần sau khi thấy chúng tôi, chị hãy nhanh chóng rời đi. Thành thật mà nói, nếu chỉ có mình tôi ở đó, tôi sẽ để chị đi. Lần này tôi không còn lựa chọn nào khác. Anh ấy nói với tôi rằng, thường sử dụng ứng dụng vượt tường lửa Internet và đọc thông tin từ bên ngoài Trung Quốc. Anh ấy nói rằng, anh cũng bất mãn với cách thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh ấy cho phép gia đình tôi đến thăm tôi. Khi gia đình tôi phàn nàn về tôi, anh ấy khuyên họ không nên làm vậy. Anh ấy cũng cho phép tôi gọi điện cho người thân ở ngoài thị trấn. Khi tôi cố gắng giúp anh ấy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì ở đồn cảnh sát có camera giám sát, anh ấy đã nói, hiện tại tôi không thể hứa với chị bất cứ điều gì. Khi anh ấy đưa tôi đến trại giam, một lần nữa tôi lại đề cập đến việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lần này anh ấy đã đồng ý ngay. Người cán bộ lái xe cũng nhận tấm bùa hộ mệnh mà tôi tặng. Khi đến trại tạm giam, tôi phải khám sức khỏe. Viên cảnh sát đưa tôi tới đó đã chủ động giúp tôi kéo rèm để bảo vệ sự riêng tư của tôi. Anh ấy cũng cảnh báo tôi nên cẩn thận khi nói chuyện với người khác. 3. Chị không phải là tội phạm. Do các học viên không ngừng nỗ lực giảng chân tướng, nhiều tù nhân đã hiểu chân tướng về cuộc bức hại. Một tù nhân có tên là Tân Diễm, bí danh, bị suy sụp tinh thần và được bảo lãnh ra ngoài để điều trị y tế. Cô ấy đã nhiều lần gặp chuyên gia tâm lý. Sau khi chi trả hơn 1.000 nhân dân tệ cho tiền khám chữa bệnh, Tân Diễm hoàn toàn mất niềm tin vào các bác sĩ. Mỗi ngày cô ấy đều nói, làm sao tôi có thể sống sót được? Tất cả vậy là hết rồi. Lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi thấy vẻ mặt cô ấy rất bực bội. Sau đó cô ấy chủ động bắt chuyện với tôi đã giảng chân tướng về cuộc bức hại và giúp cô ấy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi cũng dùng các nguyên lý của Đại Pháp để giải đáp một số thắc mắc của cô ấy trong việc xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân và con cái. Sau khi minh bạch chân tướng về Đại Pháp, cô ấy không còn buồn rầu nữa. Cô không chỉ hòa đồng với mọi người mà còn chủ động dọn dẹp phòng giam. Bởi vì tôi từ chối tham gia lao động nô dịch, các tù nhân khác không thể hoàn thành chỉ tiêu và họ không được phép nghỉ. Vì vậy, tôi đã giúp bằng cách lau sàn. Thấy vậy, Tân Diễm liền giành lấy cây lau nhà từ tôi và nói, chị không phải là tội phạm, chị không cần phải làm việc này. Sau đó cô ấy bắt chước tôi, đọc hồng ngâm. Một ngày nọ cô ấy thì thầm với tôi, có phải sư phụ của chị đã cài pháp luân cho tôi không? Tôi cảm thấy có gì đó xoay trong bụng. Sau đó bệnh mắt của cô ấy tái phát, nhưng bệnh đã khỏi chỉ sau một ngày mà không cần bất kỳ hình thức điều trị nào. Chỉ khi đó cô ấy mới tin chắc rằng sư phụ đã bắt đầu coi sóc cô. Trước đó, mỗi khi bệnh mắt tái phát, cô ấy thường phải tiêm thuốc và tiêu tốn hơn 1.000 nhân dân tệ để chữa bệnh. Cô ấy bắt đầu bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng đối với Đại Pháp, biết rằng đây là lòng từ bi của sư phụ và uy đức của Đại Pháp. Trong thời gian chúng tôi bị giam cùng nhau, Tôi đã chứng kiến cách cô ấy vượt qua khổ nạn, học cách hướng nội và đề cao tâm tính. Cô ấy đã được thả trước tôi. Cô ấy đã chuyển danh sách những người mà tôi đã giúp thoái đảng cho một học viên ở bên ngoài. Cô ấy cũng đã tìm được một cuốn chuyển pháp luân. Mặc dù tôi không bao giờ liên lạc lại với cô ấy nữa, nhưng tôi tin rằng cô ấy đã đi theo con đường tu luyện. Vương Chi, bí danh, đến từ tỉnh An Huy. Khi mới đến, cô ấy nóng tính và hay gây gổ với người khác. Vì tôi đã cho cô ấy quần áo và tất mới của tôi, cô ấy đã có ấn tượng tốt về tôi. Khi con trai cô ấy đến thăm, cô ấy đã khuyến khích cháu thoái xuất khỏi đoàn thanh niên. Cô ấy không biết chữ. Cô ấy muốn đọc Hồng Ngâm, vì vậy cô ấy đã nhờ tôi dạy cô ấy đọc. Sau khi bắt đầu đọc Hồng Ngâm, cô ấy không còn hay gây gổ như trước nữa. Một lần cô ấy nói với tôi rằng có một người trước đây từng bắt nạt cô ấy, hiện đang bị lính canh buộc tội sai và sắp bị trừng phạt. Vì cô là nhân chứng duy nhất, nên một viên lính canh đã thẩm vấn cô. Thay vì nhân cơ hội đó để trả thù, cô đã nói ra sự thật. Cô ấy nói, nếu tôi không biết về các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, thì tôi đã không nói sự thật như vậy. Tôi sẽ trả thù người đó. Cô ấy cũng cố gắng hết sức để giúp đỡ tôi. Tôi đã tuyệt thực để phản đối việc mặc đồng phục tù nhân. Tôi bị còng tay, đồng thời eo và cánh tay bị trói bởi một chiếc thắt lưng. Hàng đêm, cô ấy đắp chăn cho tôi trước khi đi ngủ. Cô ấy cũng cho tôi một miếng bọt biển để tắm và giặt quần áo giúp tôi. Dù không có tiền, nhưng cô ấy đã đổi một số đồ dùng để lấy trứng, mì gói, rồi bí mật chuẩn bị bữa sinh nhật cho tôi. Cô ấy cũng bắt đầu đối xử tử tế với người khác. Khi con trai cô ấy đến thăm, cô đã cố gắng thuyết phục cháu thoái xuất khỏi đoàn thanh niên. Cô ấy nói với cháu rằng, mẹ đã nói chuyện với các học viên, họ đều là những người tốt. Khi các tù nhân khác bị chuyển đi nơi khác, họ lo lắng rằng sẽ bị lục soát và những bài giảng mới của sư phụ mà tôi viết cho họ sẽ bị phát hiện. Vậy nên, họ đã trả lại cho tôi, ngoại trừ cô ấy. Cô là người duy nhất mang theo các bài giảng. Một tử tù phụ trách nhà giam đã hiểu sai về Đại Pháp. Cô ấy đã hợp tác với các lính canh để làm những điều xấu. Cuối cùng cô ấy đã biết được chân tướng và đọc luận ngữ cùng với tôi. Cô ấy đã ngừng lợi dụng người khác. Từ một vài giấc mơ mà cô ấy đã chia sẻ với tôi cảm thấy rằng sư phụ đang chăm sóc cho cô ấy. Trước khi tôi ra tù, cô ấy nói với tôi rằng niệm luận ngữ sẽ giúp cô ấy vượt qua án tù dài hạn. Bất kể hoàn cảnh hay môi trường xung quanh như thế nào, tôi đều trân trọng Đại Pháp và cơ hội quý giá này và bước đi thật tốt trên con đường tu luyện của mình. Bài chia sẻ thứ 3, học cách chịu khổ trong những cái khổ. Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi, hiện đang theo học tiến sĩ tại một trường đại học ở Trung Quốc đại lục. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ trung học cơ sở, tính đến nay đã hơn 10 năm. Trên suốt chặng đường tu luyện gập ghềnh đi đến hiện tại, có cả khó khăn và hạnh phúc, tôi đã trải qua rất nhiều những khoảnh khắc thần kỳ. Dưới đây, tôi muốn chia sẻ với các bạn về một quan nạn mà tôi đã trải qua trong năm nay, cũng hy vọng có thể giúp ích cho các đồng tu đang vượt qua quan nạn giống như tôi. Hướng nghiên cứu của tôi liên quan đến năng lượng và thuật toán. Vì hướng nghiên cứu này còn rất mới, nên khi bắt tay vào làm, tôi không có người hướng dẫn, phải tự mày mò và thực hiện. Tuy rằng rất khó, nhưng tôi cũng tìm ra được ý tưởng đại khái. Ý tưởng này rất suôn sẻ, tôi nghĩ con đường nghiên cứu khoa học của mình cũng vì thế mà xuôi trèo mát mái. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, công việc nghiên cứu của tôi rơi vào giai đoạn đình trệ. Các ý tưởng nghiên cứu khoa học của tôi được chứng minh là vô nghĩa, vì sự cải tiến của tôi đối với thuật toán còn kém tin cậy hơn thuật toán ban đầu, và hiệu quả cũng không đạt được như trước. Trong một thời gian tôi không biết phải làm gì, mỗi ngày đến cơ quan tôi không có tâm trạng học bất cứ điều gì, suốt ngày than thở với người khác, nào là tôi thiếu thốn các loại điều kiện, nào là không ai quan tâm đến tôi. Hằng ngày tôi chỉ ngồi xem tin tức, video, có khi chỉ ngồi lướt web thôi cũng hết ngày. Tôi biết trạng thái này rất không đúng đắn, nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để thay đổi. xung quanh tôi không có một đồng tu nào, trong khi cha mẹ tôi bị tẩy não bởi tà đảng Trung Cộng và không ủng hộ việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ở trường trung học phổ thông, tôi gặp một đồng tu cũng là bạn học cùng trường. Kể từ khi học đại học, bất cứ khi nào tôi cảm thấy khó chịu hoặc không thể vượt qua, tôi đều tìm đồng tu ấy để chia sẻ. Tuy nhiên, một năm nay tôi không thể liên lạc được với đồng tu này. Cả học lực và trạng thái học pháp của tôi đều rất kém, nhưng không thể chia sẻ với ai. Sự thất vọng trong học tập, áp lực thi tốt nghiệp và cuộc sống đè nặng lên tim khiến tôi khó thở. Để giảm bớt sự chán nản và áp lực này, tôi bắt đầu chuyển hướng sự chú ý, bắt đầu ăn rất nhiều đồ ăn và xem tivi, hy vọng có thể khiến bản thân vơi đi cái cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, những phương pháp này không hữu ích, mà trái lại, tình trạng càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Sau đó tôi không thể nhập tâm học pháp, việc học của tôi cũng trở nên rối bời, tôi còn bắt đầu béo phì, mỗi lần leo cầu thang đều phải thở hổn hển một lúc lâu, tất cả mọi thứ đều đi chệch hướng. Khoảng thời gian đó tôi đã tìm thấy nhiều chấp trước của bản thân, chẳng hạn như tâm tật đố, sắc tâm, tâm sợ hãi, tâm cầu danh, tâm lười biếng, không muốn chịu khổ, dựa dẫm vào đồng tu, tâm phàn nàn. Mặc dù trạng thái của tôi khả quan hơn đôi chút sau khi nhận ra chúng, nhưng cũng chỉ duy trì trong một thời gian rất ngắn. Chẳng bao lâu sau, tôi lại rơi vào trạng thái chán nản, giống như cảm giác bị rơi vào một cái hố lớn, có thể nhìn thấy bầu trời xanh và mang theo chút tia hy vọng có thể trèo thoát ra ngoài. Nhưng cho dù cầu cứu thế nào, cũng không nhận được sự giúp đỡ nào cả. Tôi cảm thấy trên lưng mình là một ngọn núi đè nặng, không cách nào có thể thoát ra. Cứ như vậy, trong suốt một thời gian dài, nhiều lần tôi cảm thấy bản thân đang đứng trước bờ vực của sự suy sụp. Sau đó tôi nhận ra bản thân có tâm hữu cầu, trong tâm luôn coi Pháp Luân Đại Pháp như một cái ô bảo hộ, gặp vấn đề khó khăn trong học tập đều có thể giải quyết một cách dễ dàng. Tôi bắt đầu loại bỏ cái tâm này, nhưng trạng thái của tôi vẫn tồi tệ như cũ, không cách nào nhập tâm học Pháp. Một ngày tôi cảm thấy áp lực đến mức ngộp thở, tôi dựa vào tường và lặng lẽ cầu xin sư phụ giúp đỡ. Sau khi tâm trạng bình tĩnh trở lại, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, hãy xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc, hoặc xem một chương trình tạp kỹ cũng được. Lúc này tôi bỗng trở nên cảnh giác và phát hiện ra căn nguyên của tất cả những điều này. Kể từ khi học đại học, tôi đã hình thành một thói quen xấu. Mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống, quan nạn nào đó, tôi luôn cảm thấy rằng những khó khăn đó không nên xuất hiện. Nó xuất hiện bởi tôi còn những chấp trước và thiếu sót chưa loại bỏ. Trong quá trình tìm kiếm và loại bỏ các chấp trước này, những khó khăn và quan nạn mà tôi gặp phải vẫn chưa được giải quyết. Khi đối mặt với một hoàn cảnh khó khăn lần nữa, tôi thấy tuyệt vọng trước tình hình đó. Tôi bắt đầu sử dụng các phương pháp của người thường để giải tỏa phiền muộn, bắt đầu xem tivi, ăn uống và chơi game cho đến khi vượt qua, hoặc tránh được khó khăn đó, hoặc là trì hoãn chờ cho đến khi có người đẩy tôi thoát khỏi hoàn cảnh này. Điều này cũng nhắc nhở tôi về một trải nghiệm sau khi tôi tốt nghiệp thạc sĩ. Khi đó, một mình tôi đến làm việc ở thành phố xa lạ, cảm thấy cô đơn và hụt hẫng. Từ nhỏ đến lớn, tôi đều được mọi người quan tâm, chăm sóc và chưa bao giờ phải một mình đến một thành phố xa lạ, một mình phải tự thuê nhà và đối diện với các mối quan hệ trong công ty, vân vân. Lúc đó tôi cảm thấy rất cô đơn khi ở một mình. Vì vậy tôi bắt đầu tìm các chương trình tạp kỹ để xem, mở âm thanh to để bản thân bớt cô đơn. Sau đó, một lần công tác trở về vào nửa đêm, vai của tôi bắt đầu đau dữ dội và cơn đau thực sự rất khó chịu. Vì vậy tôi đã bật nhạc của Pháp Luân Đại Pháp, Phổ Độ và Tế Thế, muốn nghe các bài hát để giải tỏa một chút sự khó chịu. Tôi vừa bật nhạc lên, vai của tôi đã khỏi và không đau chút nào, như thể tôi chưa bao giờ bị đau. Lúc đó tôi nghĩ là bản thân đang tiêu nghiệp, mà không nghĩ rằng điều này cũng là lời nhắc nhở rằng đối mặt với sự cô đơn và những vấn đề khác gặp phải trong cuộc sống, đừng dùng những thứ tiêu khiển của người thường như xem tivi để giải thoát. Thay vào đó, hãy đối mặt trực tiếp và giải quyết chúng, và loại bỏ những chấp trước. Sau khi tìm thấy chấp trước muốn trốn tránh thực tại, tôi bắt đầu học Pháp. Tình cờ là tôi học đến bài giảng thứ 9, Người Đại Căn Khí trong Chuyển Pháp Luân. Đồng thời họ phải có thể chịu cái khổ trong những cái khổ, còn phải có tâm đại nhẫn, còn phải có thể xả, còn phải có thể thủ đức, còn phải có ngộ tính tốt, vân vân. Trích, chuyển pháp luân. Nếu cá nhân kia ở hoàn cảnh khổ thế này mà luyện công thì thật khá lắm. Nếu cá nhân kia có tâm cầu đạo, mong muốn tu luyện thì cá nhân ấy quả thật xuất sắc. Khổ đến như thế mà vị ấy vẫn chưa rơi mất bản tính của mình, vị ấy vẫn còn muốn tu luyện quay trở về. Trích, chuyển pháp luân. Do đó chúng ta phải ở trong hoàn cảnh phức tạp như vậy mà tu luyện, cần chịu khổ trong những cái khổ, đồng thời còn phải có tâm đại nhẫn. Trích, chuyển pháp luân. Thông qua việc học pháp, tôi nhận thức rõ ràng hơn rằng những đau khổ trong cuộc đời đều là chuyện bình thường, và người tu luyện phải có khả năng chịu đựng những khó khăn, gian khổ đó. Khi gặp phải những khổ nạn trong cuộc sống, chúng ta vẫn phải kiên trì tu luyện. Trong hoàn cảnh đó, chúng ta phải đối mặt trực diện với khó khăn và giải quyết chúng, thay vì trốn tránh hay dùng các phương pháp khác như xem TV để sa đọa bản thân, càng không được lợi dụng đại pháp như một con đường tắt để trốn tránh và đối kháng với những khó khăn. Khi tôi đang học bài giảng thứ 9, tôi đã vài lần rơi nước mắt và tôi cảm thấy mình bỗng trở nên thật nhỏ bé, chỉ như hạt vừng, và tâm tôi cũng trở nên rộng mở rất nhiều. Cái cảm giác chán nản đến ngột ngạt khó thở biến mất không dấu vết. Khi tôi phát chính niệm vào đêm hôm đó, tạp niệm cũng ít đi nhiều. Trước đó tôi thường cảm thấy thời gian phát chính niệm đã trôi qua trong nháy mắt. Hiện tại tôi đã tìm thấy căn nguyên của chấp trước đã gây khó khăn cho tôi trong gần một năm, bắt đầu một cuộc hành trình mới và thể nghiệm được sâu sắc lòng từ bi của sư phụ, sự rộng lớn của đại pháp và sự uy nghiêm của tu luyện. Bài chia sẻ có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.